Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, xin kính chào anh Bách và kính chào tất cả thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, trong tiết mục Cao niệm vui sống được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, thì hôm nay trùng vào ngày Anzac Day. Thưa anh Lâm Xuân, anh cho biết hiện giờ anh đảm nhận chuyện gì ở trong cộng đồng thưa anh?
Nếu mà đối với cộng đồng New South Wales thì tôi là một thành viên của hội đồng tư vấn giám sát thôi. Còn nếu mà đối với bên Thủ Đức hay là bên cụ nhân thì bên Thủ Đức tôi là liên hội trưởng liên hội cựu sinh viên sĩ quan dự bị Thủ Đức ở Úc Châu. Đó là tình nhà được cũng các huynh trưởng của mình là cũng lớn tuổi rồi, thành ra chỉ định là Xuân phải làm, thì coi như là anh em thương với lại mình là trẻ nhất trong cái đám già đó.
Dạ, nhưng mà anh cũng là thuộc hạng cao niên, cao niên vui sống trong tiết mục này phải không ạ? Dạ.
Dạ, tôi cao niên.
Cũng hàng 7 rồi phải không ạ? Dạ.
Năm nay là 72 rồi.
Dạ vâng, thấy anh cũng còn khỏe quá mà giọng nói anh tưởng anh chừng 40-50 thôi.
Dạ vâng.
Được biết là anh Lâm Xuân đã sinh hoạt với cộng đồng và đóng góp cho cộng đồng rất nhiều, và một người không chỉ là làm việc cho cộng đồng mà lại rất là mềm mỏng và dễ thương. Nếu nói dễ thương hiểu nghĩa mà dễ thương đối với bậc đàn anh chứ không phải nói với các bà nha. Dạ. Dạ, thưa anh nói rằng anh là hội trưởng liên hội sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức, thì thưa anh tốt nghiệp Thủ Đức khóa nào thưa anh?
Dạ, khóa 8-72, tức là cái lúc mà mùa hai đỏ lửa đó. Anh em mình phải xếp bút nghiêng mà lên đường nhập ngũ thôi.
Dạ vâng, lúc mà tan hàng thì được cấp bậc gì thưa anh?
Mới thiếu quý ạ.
Dạ.
Mới thiếu quý ạ.
Dạ, thiếu quý cũng
72.
Cũng bị ở tù được mấy năm anh?
Có 3 năm mà, coi như là thua mấy đàn anh nhiều lắm. Nhưng là cái chức vụ nó còn nhỏ đó, thành ra nó ở trong miền Nam, không có đi miền Bắc.
Dạ, 3 năm cũng đủ để năm. Giả sử như mình đi HO thì cũng dư sức rồi phải không ạ?
Dạ, dạ đúng rồi, đi HO thì đủ rồi đó.
Dạ, trở lại cái buổi lễ Anzac Day ngày 25 tháng 4 mỗi năm, thì thưa anh, nghe nói rằng đoàn của Việt Nam Cộng Hòa thì phải thức dậy từ sáng sớm phải không anh?
Dạ đúng rồi, thì cái trong cái chương trình thì có cái thông báo hết ráo rồi, thì thông báo là lúc 4:20 thì họ bắt đầu làm lễ hừng đông ở tại Martin Place, thì lúc đó thì nhưng mà chúng tôi đi là 2 giờ, đó, cái ban chấp hành của cụ nhân á thì tôi là phó chủ tịch nội vụ, thành ra tôi và 2 anh nữa ở trong cái ban chấp hành phải đi lúc 2 giờ, đi chi? Là cái lúc mà mình đi mà trễ là nó đông dữ lắm, xe cũng không có chỗ đậu mà người ta vô đông á, rồi cái hàng ghế mà phía bên không phải là quan khách mà chính quyền á thì nên mình là đối diện đó, thì thường thường á là mình ngồi gần cái đề nghị thế chiến đó, mấy ông còn 1-2 ông gì đó đó, thì mình đi sớm thì mình vô đó là mình coi cái chỗ ngồi của mình có tên có đồ đó. Nhưng mà đôi lúc mà mấy người lớn tuổi họ cũng mỏi chân quá, họ ngồi trước ra rồi mình cũng thôi, mình cũng chấp nhận đứng thôi. Đó, không sao. Nhưng mà bởi vậy phải đi sớm dữ lắm anh.
Dạ. Dạ thưa anh nhớ lại là anh đã tham dự lễ Hừng Đông này được bao nhiêu năm liên tiếp rồi anh?
Dạ, tức là từ đó giờ thì tôi là không bao giờ bỏ, là tại vì cuối năm 89 thì tôi qua tới đây là bắt đầu nhập vô với anh em là coi như là đi suốt thôi. Năm nào cũng đi. Rồi sau này tôi có làm ở trong ban chấp hành rồi này kia thì nếu là phải dẫn dắt anh em đi nữa, thành ra là lúc nào cũng đi chứ không có vắng mặt được.
Dạ, đúng là sau 35 năm phải không anh? Thì
dạ,
con
rồi.
Số cũng đặc biệt quá ha, 35 dễ nhớ quá không?
Dạ, dễ nhớ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, lúc năm 1989 so với bây giờ đó, như là sáng sớm hôm nay anh đi ra để tham dự buổi diễn hành đó, thì anh thấy có gì đặc biệt không anh? Dạ, như là bây giờ cái đầu gối vào đi còn nổi không?
Hồi đấy tôi thì nó trời cho ổng quên cái đầu gối tôi rồi. Thành ra tôi, ổng không có đau đớn gì hết á. Đi được. Đó, nhưng mà anh em mình lớn tuổi hết rồi. Đó. Thì cái hồi mình năm 89 á, thì mình, cái năm tôi đi thì 250 anh em. Nhưng mà từ từ rồi xuống 180, xuống 150, rồi năm rồi được khoảng 80.
Dạ vâng.
Đó, thì năm nay thì không biết nó, tại vì cái lớn tuổi rồi thì nó coi như là lực bất tòng tâm. Thành ra muốn đi dữ lắm, anh em là lúc nào cũng, cái ngày đó ngày hãnh diện của mình mà, nhưng mà đi không được. Đó, thì tôi có thấy như thế này, là cái nước, mấy cái nước mà nó gần mình, ví dụ như Yugoslavia này, hay là những cái nước mà nó gần cái vòng V mình đó, là tôi thấy mấy cái năm đầu nó có thể 10 người, mười mấy người. Từ từ bây giờ năm ngoái nó còn có 3 người. Đó, 3 người tức là 2 người cầm cái banner đó, với lại một người đi
cầm
phía
cờ thôi, cầm cờ.
À, đó, vậy đó, cầm cái lá cờ của họ thôi. Đó, thành ra mình cái chuyện mà đông hay ít là do cái tấm lòng, nhưng mà tôi nói là lực bất tòng tâm đó. Thì anh em mình thấy ít á, thì nó cũng không có buồn gì đâu. Nó cái đường nó phải tới vậy. Nhưng mà chúng tôi có thành lập được một cái đội hậu vệ. Mà năm nay thì tất cả anh em hậu vệ sẽ đi ra đi chung với chúng tôi. Cũng bận đồ nhờ đồng phục như vậy. Đó. Rồi bên nữ á, thì có nữ hậu vệ thì chúng tôi có xin được cái phân. Rồi có xuất tiền để mà mai đồ nữ quân nhân đó. Đó. Thì do mấy chị là hướng dẫn. Đó. Thì nếu mà kịp á, thì coi như có cái hình ảnh của nữ quân nhân như mấy cái cuộc diễn hành năm 1973 rồi đó, rất là đẹp. Đó, nhưng mà không biết năm nay có kịp hay không thôi. Yeah.
Dạ vâng, nếu tính tổng cộng thì đoàn thoái lòng của cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa thì anh dự tính là khoảng bao nhiêu? Dạ, hạn như là với chính các anh thì nếu mà khoảng chừng 40-50 hoặc là hơn nữa, và với thành phần hậu duệ là bao nhiêu thưa anh?
Cái thành phần hậu vệ đó thì khoảng 20, không có nhiều, chưa có nhiều. Tại vì mấy cháu đó là khi mà học quá thì nó bận, nó đâu có đi sinh hoạt được. Mà ra trường rồi thì phải lo mua cái nhà, rồi lo cưới vợ, hay là cưới vợ rồi mua nhà. Đó. Rồi cái công việc nữa, thành ra mấy cháu rất là bận. Ví dụ như con tôi đi, đó, là nó làm trên camera, và cuối tuần nó mới về được. Đó, thành ra nó rất là khó khăn về vấn đề sinh hoạt. Đó, thành ra là mới được khoảng 20, thì coi như là mình hy vọng tới đâu thì hay tới đó thôi.
Dạ vâng.
Thì, còn cái đoàn, anh hỏi cái đoàn là khoảng bao nhiêu thì tôi hy vọng thôi. Mình hy vọng là anh em mình cố gắng, kêu gọi cố gắng là đi được tới đâu hay tới đó thì có thể là trên 50. Dạ
vâng.
Năm ngoái thì 80. Dạ,
dạ vâng. Dạ, thưa anh, 80 là kể cả hậu duệ hay sao ạ?
À, năm ngoái thì đúng rồi, hãy mà khi đứng vô đó rồi mình không có kể gì, mình đếm là hàng ngang bao nhiêu, hàng dọc bao nhiêu, mình nhân lên cái xong đó, nó vậy đó.
Dạ vâng.
Tức là tại tham vì gia đi được mình. Dạ.
Vâng, cái ngày AZD lại rơi vào ngày thứ năm, thành nữa ra các cháu bận công việc rồi bận học vân vân. Nếu mà giả sử mà vào ngày cuối tuần thì có lẽ là đông đảo hơn, đúng không thưa anh?
Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thành phần mà cựu quân nhân đó thì thưa anh, cao tuổi nhất là những cái bác nào cao tuổi nhất thưa anh?
Dạ, bây giờ đó, còn một ông mà tôi chưa gặp mặt được, mà có đứa cháu nó nói là ông ngoại con á, là khóa một Thủ Đức.
Wow.
Như vậy, năm nay là 95 tuổi. Đó. Nhưng mà tôi chưa được gặp mặt, tôi rất là hân hạnh. Nếu mà cháu có thời giờ, mấy chú sẽ tới để mà thăm ông. Đó. Rồi cái đó là lớn tuổi nhất. Còn thí dụ như mà trẻ hơn nhưng mà yếu, thí dụ như là anh Miên rồi đó, anh Miên là hội trưởng hội cao niên hồi xưa đó, thì bây giờ ổng là khóa năm nhưng mà ổng đâu có đi nổi đó, là thành ra là trẻ hơn cũng đi được. Bây giờ chỉ còn lại những cái khóa thí dụ như là mười mấy cho tới 27, là cái đó là khóa
cuối cùng,
không có. Dạ, không có năm. Rồi sau cái năm 68 thì có 1 năm 68, nó có thêm cái năm phía sau. Đó. Còn từ có 1 cho tới khóa 27 á, thì nó không có cái năm phía sau.
Dạ
đó,
vâng.
Mấy anh cũng là lớn hết rồi.
Dạ, dạ vâng. Nhưng mà thực sự thì chúng tôi thấy phái đoàn khác đó, thì họ có dùng xa lăng để đẩy cho các bác ngồi.
Dạ.
Thì các bác nếu mà thích tham dự thì vẫn có thể sẽ giải quyết được là mình kiếm một mớ xe lăn để đẩy các bác đi được, thưa anh. Phải không ạ?
À, dạ. Ở cái ban tổ chức, thưa anh Bách, là cái ban tổ chức á, thì họ có thông báo rất là đầy đủ. Tại vì họ có cái xe, ví dụ như Land Rover, họ để ở ngay cái chỗ mà Jeffrey Square đó, tức là nó giữa cái đường Hunter với lại cái đường, cái đầu của cái đường Elizabeth. Đó, thì nó ngay cái góc đó là họ có rất nhiều xe để họ chở mình đi. Họ chở mình đi trên xe đó là mình đi diễn hành. Đó. chứ ít có ai dùng xe lăn để mà đẩy theo.
Dạ vâng, thì chúng tôi thấy các cựu quân nhân Úc đó thì nhiều người tham dự đệ nhị thế chiến, chứ đệ nhất thế chiến gì không còn ai nữa, có lẽ là không còn ai nữa.
Thì đúng ra, không còn.
Dạ, ngồi trên xe lăn thì cũng có con cháu hoặc là những anh em khác đẩy, thì đó là hình ảnh rất là đẹp cho anh. Thì đó là những hình ảnh nếu mà cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình thích thì có thể dùng xe lăn cũng được, với cái ngồi trên xe Land Rover là đi sau phái đoàn đi bộ. Vâng. Dạ vâng, thưa anh, thành phần ở trong phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa thì gồm có chủ lực và các địa phương quân, nghĩa quân và cảnh sát nữa không phải không anh?
Dạ, mình thì không có kể cái binh chủng hay là quân chủng nào, coi như anh em mình là cựu nhân hết á. À, hãy đi lính về bây giờ già rồi là cựu nhân hết á, thì đi chung đó. Thì còn bên anh em cảnh sát á, thì hình như là tôi thấy cũng có ít có đi, là tại vì họ là bán quân sự, nó không phải là cựu nhân mà là bán quân sự. Ngày xưa đó là mình thí dụ như quân nhân á thì mình có cái số quân, còn bên cảnh sát á, thì họ chỉ có cái số điện cơ để mà họ nhận lương thôi đó. Thì nhưng mà anh em mình hãy là mình đi càng đông càng tốt, à không sao hết á, đồng hương cũng được nữa, nhưng mà nhất thiết là phải bận đồ cho nó đồng phục.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, thực sự thì lực lượng bán quân sự thì ngoài cảnh sát thì cũng có lực lượng xây dựng nông thôn, rồi địa phương quân, nghĩa quân, nghĩa quân cũng có cũng có số quân phải không anh?
Dạ có hết, chỉ có xây dựng nông thôn với là cảnh sát thì nó không thuộc về quân sự, nó thành ra nó không có số quân thôi. Còn anh em mà tất cả địa phương quân, nghĩa quân rồi gì thì có số quân hết á.
Dạ, anh vừa nói vấn đề mà quân phục thì phải mặc quần áo như thế nào, có thể mặc quân phục được không anh?
Dạ không, trong cái ban tổ chức thì họ không có muốn mình giải ngũ rồi hay là hoặc là đã hết rồi đó, mà còn bận cái đồ như tại ngũ, họ không muốn vậy. Nó lộn xộn, nó lộn với những cái người mà đương tại ngũ, tại vì trong đó cũng có những đoàn quân tại ngũ mà họ đi đó. Thành ra mình á là những người đã coi như là một số thì coi như giải ngũ rồi, còn một số như mình thì chưa có giải ngũ, nhưng mà mình coi như là mình đã qua tới đây là cựu quân nhân thôi, thì mình bận là bộ đồ vest đậm màu, phải là nó ghi là đậm màu và cái cà vạt đó. Còn nếu mình có cái nón binh chủng thì mình có quyền đội.
Dạ vâng. Rồi thưa anh, những cái huy chương nếu mà hồi trước có đó thì mình có quyền đeo lên ngực phải không anh ạ?
Dạ đúng rồi, tức là mình có huy chương mình có quyền đeo,
không bắt buộc phải huy chương Đức Úc hay huy chương Việt Nam Cộng Hòa cũng được. Dạ
đúng rồi, có huy chương là cứ đeo.
Dạ vâng,
cái đó trong cái thông báo tụi tôi nói rất là rõ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, rồi thường thường đó thì nhiều người thế hạn như Úc này họ không có quan tâm nhiều tới vấn đề huy chương, nhưng mà bên Mỹ thì có những cái cửa hàng họ bán những huy chương Việt Nam Cộng Hòa cũ đó, thì mua và đeo được phải không anh?
Thưa anh, nói thiệt ra là bây giờ á, những cái huy chương đó mà những người nào mà được hưởng huy chương đó hồi xưa đó, cái giấy tờ cũng không còn, thì họ nói hồi xưa tôi có cái đó thì mình đeo cái đó thì mình tin tưởng, những người khác có thể tin tưởng là ông đó là có thật sự, chứ còn bây giờ họ nghi ngờ, họ cũng có quyền nghi ngờ. Thành ra chúng tôi rất là ít đeo đó, ít đeo đó, là tại vì đi lính ra tôi như tôi thì chỉ có cái chiến thương bụi tinh thôi chứ chưa có được cái gì đó, mà nếu mà mua đeo lên thì nó cũng kỳ lắm.
Dạ vâng, thật sự thì thưa anh, tất cả huy chương đều quý báu hết anh. Thành nữ ra chứng tỏ rằng mình đã có góp công trong công cuộc bảo vệ đất nước. Thành nữ ra, giả sử như có quý vị nào ở đây mà được bảo quốc quân chương này kia với dành dương liễu hoặc là ngôi sao đồng, ngôi sao bạc, ngôi sao vàng, thì đó là một cái vinh dự rất lớn thưa anh. Thành nữ ra, người nào họ nói họ nghi ngờ thì kệ họ, chứ còn thật sự mình có thật như vậy thì mình có quyền mình hãnh diện về huy chương đó thưa anh.
Ông già vợ tôi đó, ông là khi mà ông lấy lại được cái Nha Trang đó thì ông đã được cái bảo quốc huy chương đền ngũ đẳng.
Wow.
Nhậm như bây giờ ông mất rồi. Ông mất rồi, nhưng mà nếu mà con cháu muốn đeo vẫn để đi diễn hành vẫn được đó. Rồi còn thí dụ như nói về mà anh Dũng Bội Tinh với ngành dương liễu thì nó mới xảy ra một cái vấn đề cách đây 2 tuần đó. Thì sẵn đây thì tôi cũng kể luôn là cái lúc đó thì tôi bệnh, tôi không có ở nhà, nhưng mà mấy cái ông mà ở trong Đế Cực Lắp thì ngày xưa ông tham chiến tại Việt Nam năm 73, ông rút về thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã tặng cho cái đơn vị công binh ở tại núi đất đó là được hưởng cái anh Dũng Bội Tinh với ngành dương liệu. Nhưng vì lý do gì đó mình không hiểu, vì lý do ngoại giao hoặc kinh tế gì đó, thì chính phủ Úc hô lại, không có cho họ đeo. Khi mà về tới bên đây rồi họ hô tới tháng 10 năm 2023 rồi đó, tức là hồi tháng 10 đó giờ đó, thì họ mới được một cái quyết định là mấy ông đó được đeo. Kèm theo là họ trao cho một cái huy chương, cái anh dũng bộ tinh với ngành dương liệu của Việt Nam Cộng Hòa đó, và một cái thư của Bộ Quốc phòng Úc. Thì mấy ông đó đó là ba ông, thì ông mới có nói với lại bên cựu quân nhân, nói là cái quyết định này rồi thì tao chúng tôi có thể tự đeo lên, nhưng mà vậy thì nó cũng như là không có ai hiểu, cũng không ai biết gì hết đó, thì cho chúng tôi đeo trước chỗ đông người, mà cái người đó là người dân Việt Nam Cộng Hòa và người cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, có được không? Thì ông Bách là chủ tịch cựu quân nhân đó, ông có bàn qua bên ông chủ tịch Hà Cao Thắng là bây giờ họ muốn xin như vậy đó, có được không? Thì bên cộng đồng họ cũng xét và họ nói được, chắc có lẽ là không có gì ấy đâu, là tại vì họ muốn đeo cho họ, dùm cho họ trước chỗ đông người mà thôi. Thì lúc đó thì tôi bệnh, thì cái đêm đó là có một anh là anh Lành đó, là anh phụ với lại anh Bách, là chỉ đưa cái đó cho anh Bách đeo lên giùm, gắn lên giùm cho ba ông đó trước cái người coi như là người Việt tự do, người Việt tị nạn cộng sản, và trước cái cựu quân nhân quân lực Cộng Hòa. Thì sau đó thì cũng có những cái bài viết, những cái nói là bây giờ có đúng hay sai gì họ cũng tìm cách họ nói kia. Thì đó là một cái hành động mà tôi nghĩ là cái hành động là thân thiện, cái hành động biết ơn đó, và họ cũng muốn có được cái sự hãnh diện là chúng tôi đã phục vụ cho cái đất nước Việt Nam Cộng Hòa, và giờ đây chúng tôi được cái này, bây giờ được phép đeo lên rồi, thì muốn là cho tất cả những người dân hay là người cựu nhân quân lực Cộng Hòa biết, thì họ lợi dụng trong một cái buổi tiệc của cộng đồng mà gây quỹ cho xe bát á. Thì như vậy là có nhiều người họ cũng vẫn chửi, vẫn nói không có quyền đeo cái này. Cái đó họ đâu có đeo, đâu có phải là cái đó là của cựu quân nhân phát ra đâu mà đeo cho người ta hay là tặng cho người ta, mà chỉ có đeo giùm thôi. Đó, thì sẵn đây thì tôi cũng xin nói để cho quý đồng hương biết là đó là một cái hành động thân thiện mà mình đeo giùm cho họ trước người dân của tị nạn cộng sản và trước cái cựu quân nhân quân lực nó cộng hòa. Chỉ có vậy thôi, họ muốn như vậy để mình cái hành động thân thiện đó để mình làm giùm cho họ như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh với câu chuyện rất là hay, mà có thể là một cái câu chuyện đặc biệt vào ngày Anzac Day hôm nay. Dạ vâng. Thực sự thì thưa anh, một việc làm gì cũng có hai mặt, là nữ ra mặt sáng và mặt tối. Thành thử thôi đừng quan tâm đến mặt tối. Nếu anh quan tâm mặt tối thì có lẽ là tới bây giờ anh cũng không bao giờ hoạt động gì cho cộng đồng được đâu. Dạ vâng. Thưa anh, thường thường thì sau cái lễ Hừng Đông đó, thì khi các anh trở về thường thường có một buổi tiệc liên hoan hay barbecue gì phải không anh?
Dạ, thì như thế này, là sau cái buổi Hừng Đông ở tại Martin Place, thì cái ban chấp hành của chúng tôi có ba người á, là đi lúc 2 giờ đó mà về lúc 6 giờ là họ tan lễ xong rồi, thì tôi phải chạy về cái ASL mà mình sinh hoạt đó. Thì tất cả anh em cựu nhân của mình hiện giờ đều là member của tất cả các ASL, thí dụ như là tôi thì ở Canley High, một số người thì ở Bath Hill, còn một số người thì ở Bentown nữa, là chỗ nào cũng có hết. Thành ra mình trở về chỗ đó thì đi diễn hành ở đó một khúc, rồi làm lễ, rồi đặt vòng hoa, rồi xong xuôi rồi đó, thì họ mới có một cái buổi refresh, cái buổi mà ăn nhẹ, nhưng mà họ cho, đặc biệt họ cho mình vô trước. Để gì? Để là mình ăn kịp xong rồi mình phải ra xe lửa để mình đi lên trên kia đúng 10 giờ mình tiếp tục đi diễn hành cái gì, cuộc diễn hành chánh ở tại Martin Place.
Wow, vậy, như vậy thì cũng vất vả quá anh ha. Thì hy vọng rằng cuộc diễn hành rất là thành công, và cũng cầu chúc cho anh chân cứng đá mềm lại tiếp tục đi diễn hành trong các dịp lễ lạc của Úc cũng như Việt Nam Cộng Hòa. Chào.
Xin kính chào anh Bách, kính chào quý thính giả của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at ThreeRiversFestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.